Ngày 8 tháng 12, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lễ trọng. Lời Chúa trong sách Sáng Thế chương 3, từ câu 9 đến hết câu 15, câu 20. Sau khi con người ăn trái cấm, Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: Ngươi ở đâu? Con người thưa: Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn. Con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi: Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi ăn không? Con người thưa: Người đàn bà Ngài cho ở với con đã cho con trái cây ấy, nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: Ngươi đã làm gì thế? Người đàn bà thưa: Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải mò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào góc nó. Con người đặt tên cho vợ là Eva, vì bà là mẹ của chúng sinh. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa,
hân lên mừng Chúa một bài ca mới, vì người đã từng bao kỳ công.
Hãy lên mừng Chúa một bài ca mới, vì người đã thực hiện bao kỳ công.
Hãy lên mừng Chúa một bài ca mới, vì người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chi thân của người.
Người đã tin định cho ta làm nghĩa tử, Nhờ Đức Giêsu Kitô để ta hằng người khen ân sủng rộng người, ân sủng người ban tặng cho ta trong thánh tử yêu dấu. Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của người, đã tinh định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô. Chúng tôi người khen vinh quang người. Đó là lời Chúa.
Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Vui lên, hỡi đầy ơn phúc, Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh ra một người con trai đặt tên là Giêsu. Người sẽ lên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc đó sẽ xảy đến thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp được sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang thu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không có thể làm được." Bây giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi tôi, lời khen Chúa.
Chúng ta biết cùng đến ơn cứu độ là Chúa muốn chúng ta được đồng hóa với con một của Ngài. Dựa vào các bài đọc trong thánh lễ chúng ta mới được nghe, Hội Thánh muốn chúng ta xác tín và sống ba điểm giáo lý cơ bản về mầu nhiệm Đức Mẹ được Thiên Chúa gìn giữ ơn vô nhiễm ngay từ trong lòng người mẹ khi chưa sinh ra đời. Ba điểm giáo lý đó là: trước hết, chúng ta Được biết Chúa gìn giữ Đức Mẹ được ơn vô nhiễm bởi hai lý do. Thứ hai là Chúa muốn chúng ta được hiệp thông với sự vô nhiễm mà Chúa đã ban cho Đức Mẹ, bởi vì Đức Mẹ là mẫu của người được Chúa tạo dựng, được Chúa cứu độ. Và sau cùng chúng ta khám phá ra Thiên Chúa yêu thương chúng ta và ban cho chúng ta những ơn vượt lòng chúng ta mơ ước. Trở lại điểm thứ nhất, có hai lý do Chúa gìn giữ Đức Maria được ơn vô nhiễm. Điều thứ nhất là chúng ta biết thư Phaolô gửi cho giáo đoàn Quinto chương 1 câu 15, thứ nhất chương 15 câu 45, ông nói là Chúa Giêsu là Adam cuối cùng, đây là vị Adam vô tội. Nghĩa là Adam thuở xưa có tội, liên hệ với người phụ nữ có tội, sinh ra dòng giống nhân loại tội lỗi thì không đúng ý Chúa. Chúa muốn con người được sinh ra phải là vô tội để được giống Thiên Chúa. Ngay từ lúc đầu khi tạo dựng Adam này, và Chúa đã nói ta dựng lên loài người giống chúng ta, con người giống Chúa, đẹp nhất là được vô tội. Thế thì cái ý định đó Adam Eva không thực hiện được, thì Adam cuối cùng đến là Chúa Giêsu đấy, phải chọn một Eva vô tội. Đấy, Adam có tội với Eva có tội, sinh ra dòng giống tội lỗi, thì tất yếu Giêsu vô tội phải chọn lấy một người nữ vô tội là Đức Maria để sinh ra dòng giống vô tội. Có phải mới gọi là giống Thiên Chúa? Do đó Phaolô gửi thư cho giáo đoàn Roma ở chương 5 câu 15, 17 và câu 19, ông nói do sự sa ngã của Adam không thể nào so sánh được với ơn huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà một người phải chết, thì ân sống của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Ơn Thiên Chúa ban cũng thật là tuyệt vời, do một khác hẳn với do một người đã phạm tội gây ra là Adam và Eva. Quả thế, vì một người duy nhất đã phạm tội, con người đã bị xét xử để mang lấy án tử. Còn sau nhiều lần sa ngã thì lại được Thiên Chúa ban ơn trở nên người công chính. Nếu chỉ vì một người duy nhất đã sa ngã, đó là Adam, vì nghe lời bài để đưa đến sự chết nó thống trị con người, thì điều Thiên Chúa qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân dồi dào và trở nên người công chính thì sẽ được sự sống, được thống trị. Thật vậy, cũng như một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ trở thành người công chính. Chúng ta thấy cái đoạn thư Phaolô nói, thứ nhất đi nhắc lại nếu người ta không hiểu ông Phaolô bảo ông giảng gì mà cứ lặp đi lặp lại cho giải lời, phải không? Cứ nói đi nói lại do một người duy nhất là Chúa Giêsu là đủ rồi, cứ nói đi nói lại do người duy nhất. Anh Adam phạm tội đem sự chết này cũng do người duy nhất không phạm tội thì đem sự sống, có phải đầy đủ thôi đúng không? Nhưng mà cứ nói đi nói lại một người duy nhất bất phục tùng sinh ra sự chết, rồi một người duy nhất hoàn toàn phục tùng Thiên Chúa đem lại sự sống, cứ nhắc đi nhắc lại để cho chúng ta suy nghĩ cũng như là để nhấn mạnh đó do một người duy nhất tội sự chết đem đến trần gian. Thì Chúa Giêsu là Thiên Chúa mạnh hơn Adam ngày xưa chứ. Adam ngày xưa được Chúa tạo sự nguy đất rồi cũng tạo mà có sự tàn phá cả giống loài, cả công trình Chúa tạo dựng. Thì Adam cuối cùng là Chúa Giêsu từ trời đến mạnh hơn phải thắng chứ. Cho nên quả thật người duy nhất đó là Chúa Giêsu đã vâng lời, vâng lời đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá một cách nhục nhã. Thư Philip chương 2 từ câu 6 đến câu 11. Cho nên Chúa Giêsu là Adam cuối cùng vô tội, rất cần có Eva mới là Đức Maria, phải là đứng vô tội để nhờ danh Chúa Giêsu mà chúng ta được tái sinh làm con Thiên Chúa, được trở nên cùng một nguồn gốc, cùng một xương thịt, cùng một sự sống với Chúa Giêsu. Đó là điều thứ nhất mà Thiên Chúa gìn giữ Đức Mẹ vô tội. Tôi nhắc lại để dễ nhớ, Chúa Giêsu vô tội là Adam cuối cùng, thì Đức Maria phải là Đức vô tội, bởi vì Adam, Eva ngày xưa có tội, sinh ra dòng giống nhân loại tội lỗi, thì không đúng ý Chúa rồi. Phải là dòng giống vô tội, bởi vì có người giống Thiên Chúa, thì phải có Adam vô tội là Chúa Giêsu, cùng với Eva vô tội là Đức Mẹ. Cho nên tất yếu Chúa gì gì Đức Mẹ vô tội để có dòng giống nhân loại giống Thiên Chúa. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, Chúa gìn giữ Đức Mẹ vô tội tại vì Đức Mẹ là mẫu của Hội Thánh, là một thánh viên mãn. Trong Tin Mừng Matthew chương 25, Chúa Giêsu gọi Hội Thánh là một cái cộng đoàn trinh nữ, người cô trinh nữ. Hội Thánh là một cộng đoàn trinh nữ. Hội Thánh được gọi là trinh nữ tại sao? Tại vì Hội Thánh không liên hệ với người trần thế, mà Hội Thánh vẫn sinh con là các tư tiêu hữu cho Thiên Chúa. Đó. Thế là Hội Thánh trinh nữ mà vẫn sinh con. Thánh vị nói là người son sẻ thì sinh năm đề bảy là nó Hội Thánh son sẻ, không liên hệ với người trần thế mà sinh con đông vô kể, đông như sao trên trời đất dưới biển. Vậy thì Hội Thánh đã được Chúa Giêsu gọi là trinh nữ vô tội, mà Đức Maria là khuôn mẫu của Hội Thánh, là Hội Thánh thời Thiên Chúa. Thế thì Hội Thánh Chúa gọi là trinh nữ thì đương nhiên Đức Maria là một trinh nữ. Cho nên Hội Thánh và Đức Maria cùng sinh con Thiên Chúa. Đức Maria này sinh cái đầu của Hội Thánh, đó là Chúa Giêsu, đúng không? Đầu của Hội Thánh là Chúa Giêsu, do Đức Maria sinh ra. Còn chi thể của Giêsu là các ký tự hữu ai sinh ra? Hội Thánh sinh ra, đúng không? Cho nên Hội Thánh là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, thì một thân thể có đầu
và có chi thể Đức Maria sinh ra đầu, Hội Thánh sinh ra chi thể. Để nên tôi nhắc lại, vì Chúa Giêsu đã nói Hội Thánh là trinh nữ, cho nên tất yếu Đức Maria là trinh nữ. Để Đức Maria cùng với Hội Thánh, hay Hội Thánh nhờ Đức Maria mà cùng sinh con Thiên Chúa là các vị thứ hôn. Đó là đi hai lý do chúng ta đã chứng minh để hiểu được rằng Đức Maria được tôn vô nhiệm. Thứ hai là Chúa muốn mọi người trên trần thế này cũng được thông dự vào ơn vô nhiễm của Đức Mẹ nhờ mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Tại sao chúng ta xác quyết được như vậy? Thưa, dựa vào lời chào chúc của thiên thần trong ngày truyền tin mà chúng ta mới được nghe ở Luca chương 1:28: vui lên, hỡi đầy ân phúc, Chúa ở cùng người. Vì Chúa ở cùng Đức Maria nên Đức Thần đã không gọi Maria là mẹ đầy ân phúc. Chúng ta để ý nha, Đức Thần không nói là hỡi bà là người đầy phúc, Đức Thần không nói như vậy. Không phải hỡi bà Maria, bà được đầy ân phúc. Thì nếu mà gọi như vậy thì Maria có nghĩa là Chúa đổ ơn xuống cho Maria đầy ơn phúc. Không, Đức Thần không nói như vậy. Mà Thiên Thần đáng lẽ danh Đức Maria, danh người mẹ chúng ta mẹ Chúa Giêsu là Maria, thì Thiên Thần để nói là vui lên, hỡi đầy ơn phúc. Thành thử cái cụm từ đầy ơn phúc là một danh hiệu của Đức Mẹ, đúng không? Thì chúng ta đọc cái này ở trong bản văn Nguyễn Thị Thuấn mới dịch đúng như vậy đấy. Còn các bản văn khác thì nó dễ hiểu là vui lên hỡi bà đầy ơn phúc, thì nó dễ hiểu lắm. Bà đầy ơn phúc tức là bà được Chúa thương, Chúa ban ơn, thì vẫn là cái người đàn bà đó. Nhưng mà trong ngày truyền tin thì Chúa đổi danh Maria trở thành danh đầy ơn phúc tuyệt vời. Cho nên Đức Maria trở thành một người duy nhất trong nhân loại và cũng là người đầu tiên trong loài người này có danh là đầy ơn phúc, đúng không? Không ai trong nhân loại có danh là đầy phúc hết, chỉ có Đức Maria. Chúa không gọi là Maria, là gọi là đầy ơn phúc. Vậy thì Maria được gọi đầy ơn phúc có nghĩa là gì? Là Chúa muốn Đức Mẹ được đồng hóa với Thiên Chúa, bởi vì cũng chỉ có Thiên Chúa là đấng là đầy ơn phúc, phải không? Thiên Chúa mới là đầy ơn phúc chứ, có ai đầy ơn phúc? Mà Đức Mẹ được gọi là đầy ơn phúc tức là Đức Mẹ được đồng danh, đồng vị, đồng hóa của Thiên Chúa. Thế thì Thiên Chúa vô tội thì Đức Mẹ vô tội thôi. Thế nhờ Đức Mẹ được đồng danh với Thiên Chúa đầy ơn phúc, Đức Mẹ đó, cái phúc đó là Đức Mẹ được cộng tác với Thiên Chúa. Cộng tác như thế nào? Đức Mẹ chỉ biết tùng phục thôi. Trong ngày truyền tin, Thiên Thần cho Đức Mẹ biết bà sẽ sinh con bà được gọi là con đấng tối cao. Đức Mẹ không nói là dạ, Chúa nói cái gì tôi cũng thực hành. Đức Mẹ không nói như vậy. Đấy. Mà Đức Mẹ thưa với Thiên Thần trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe Luca 1:38: tôi đây chỉ là nữ tỳ của Chúa, một người nữ tỳ rất là hèn ngu dốt so với Thiên Chúa, khi làm sao thực hành được lời của Chúa? Nhưng trong nhà này cha nói cái gì mà làm khó thì phải nói với anh nào thông minh, sai đến vô vi để đào thảo vét. Thì Đức Mẹ đối với Thiên Chúa cũng giống như cô Vi đối với cha. thân phận của mình trước cái sứ mệnh Chúa Cha cao cả. Làm sao Đức Mẹ có khả năng thực hiện được? Chứ Đức Mẹ khiêm tốn và phó thác trông cậy vào lời Chúa. Đức Mẹ cũng biết rằng tự lời Chúa có một cái sinh ra một cái gì mới, sinh sự sống. Như thuở ban đầu Chúa tạo dựng vũ trụ chỉ bằng một lời nói thôi. Cho nên Đức Mẹ thưa với Thiên Thần: xin Chúa làm cho tôi điều Chúa nói. À, tôi nghe, tôi là nữ tử, tôi có khả năng làm. Chúa làm cho con. Ý như một đứa bé, bố nó nói: này, con chơi cái xe hơi bố mua cho con, nãy giờ con cứ chạy đi sân này. Thế bây giờ trời sắp mưa rồi đấy, con vứt cái xe đó đi. Thì đứa bé chạy cái xe hơi, nó ngồi lên đứa bằng xe điện mà, nó cũng nào lắm. Một đứa bé 3-4 tuổi không sao, nó nhắc được cái xe bằng điện, nó đưa vào nhà. Thì nó sẽ đến nó: bố bảo con đưa cất xe đi, trời sắp mưa rồi đấy. Thì đứa bé cô nó sẽ nói: xin bố làm cho con điều bố nói. Thế thì bố phải nhắc cái xe mà đưa mua thôi, đúng không? Nó khôn nó như vậy. Thế nên bố bảo đưa xe cái gì, đứa dại thì cứ hụt hịch, cứ nhắc làm sao nhắc lỗi. Đứa 2-3 tuổi sao nhắc được cái xe, đúng không? Nó không có khả năng. Bố bảo đưa cất đi, trời mưa rồi đấy. Thì nó khôn lắm: bố ơi, con nhỏ mà, con mới 2 tuổi mà, xin bố làm cho con điều bố nói. Đó là tâm tư Đức Mẹ. Cho nên chúng ta đọc lời Chúa phải có tâm tư đó, nói với Thiên Chúa: Chúa nói con chẳng có khả năng có làm, chỉ Chúa làm cho con điều mà con được đọc này. Chúa, con đọc là Chúa nói với con. Chúng ta hãy bắt chước Đức Mẹ cái tinh thần này: xin Chúa làm cho tôi điều Chúa nói. Cho nên rõ ràng cái câu trả lời này của Đức Mẹ khác hẳn với Adam và Eva, khác hẳn với bài Eva tổ sư. Eva tổ sư Chúa bảo cấm không được ăn trái cấm, cái cây này ăn là chết, không tôn phục, hoàn toàn làm lấy mình để mà làm. Cho nên chết sinh ra bao nhiêu dung tội. Bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe, khi phạm tội rồi thì họ cảm thấy trần truồng. Trần truồng tức là ma quỷ, nó chất lộn hết những ơn Chúa ban. Tiếng Chúa, họ nghe thấy tiếng chân Chúa đi bộ đến, cả hai ông bà dìu nhau chút đồ mắt, tìm kiếm cái lùm cây nào rậm rút cho nó. Chúa cứ đi vạch từng bụi cây: ngươi ở đâu, ngươi ở đâu? Thế hai đứa lúc đây, hai đứa sao chứ, hai đứa lúc đây sao con thấy mình trần truồng, tại sao ngươi biết ngươi trần truồng? Dạ, con thấy con trần truồng, con thấy Chúa đến, con chạy trốn. Thế là Chúa kêu hai đứa nó ra từ trong bụi cây và đi ra. Có thấy bao giờ bố mẹ gọi ra nó trong bụi cây, hai đứa nó đi ra. Thế là đầu tiên để cho hỏi anh chàng trước: tại sao như lại vậy? Dạ, tại cái con mẹ đàn bà. Chúa dựng lên. Thấy chưa? Chúa hỏi bà em là: tại sao lên đấy? Tại Chúa dựng lên phần đó. Thế là không nhận được nhận lỗi. Thế nhưng mà chúng ta thấy Chúa hỏi như vậy để làm gì? Không phải hỏi để rồi mà phản tâm nhất. Hỏi để biết thân phận mình yếu đuối thì xin Chúa thương xót đi. Nếu ông ấy đang nói rằng: dạ lỗi tại con, vợ con nó yếu đuối, nó hái, Chúa phạt thì phải con đừng phạt vợ con, chắc chắn Chúa phạt. Và nếu cho hỏi bà ấy thì bà ấy bảo: lạy Chúa, tại con ấy mà ảnh ăn, xin Chúa đừng phạt ảnh, phạt con nghe. Chúa phạt, đúng không? Chúa nó phạt trộm lành đó, xin Chúa thương xót. Chúa cho bà thì làm ngay mà. Chúa đâu muốn phạt đâu. Hỏi để mà tạo cớ cho cả tôi, chứ không hỏi để mà dân họ đâu. Nhưng mà họ không nhận tội, đổ lỗi cho nhau, đổ lỗi trên Chúa. Cái đó mới là cái khuôn nạn. Cái khúc đầu chứ không phải khuôn nạn nhất đấy nhé. Mà cái sau khi phạm tội rồi, trở nên khuôn nạn hơn nữa. Loại trừ nhau, đổ lỗi cho Thiên Chúa, loại trừ cả Thiên Chúa luôn. Khuôn nạn chứ. Ấy vậy mà Thiên Chúa vẫn thương. Bài đọc nhất chúng ta vừa nghe em ta. Chúa đứng về phía loài người, chống lại Satan. Tôi gọi là câu tiền tin mừng sáng tế 30 là Chúa đem Satan. Chúng ta để ý nhé, trong cái cuộc tra hỏi này, cái nguyên cớ gây ra tội là Satan. Bà Eva nghe nói ông Adam tòa rằng, mà Chúa chỉ hỏi Adam với bà, tại sao lại thế? Chúa đâu hỏi rắn đâu. Chúa đâu hỏi rắn tại sao mày làm thế? Không hỏi. Chứ rõ ràng là Chúa hỏi Adam với bà để cho con cứ thoát tội. Còn rắn Chúa, khi mà Chúa đã hỏi Adam với bà rồi, Chúa nói về con rắn, Satan, từ nay ta sẽ làm cho dòng giống này, dòng giống người phụ nữ này đạp nát đầu mình. Nói về Satan là chúng phạt liền, đứng về phía con người. Từ nay mưu dị người phụ nữ này mưu sẽ đạp nát đầu mình. Đây, chúng thương mọi người như vậy. Vậy thì cái người nữ mà Chúa hứa sau khi ra về phạm tội đó là ai đó? Đó là người là Đức Mẹ. Đức Mẹ là đấng để thực hiện cái lời tiền tiên mừng Chúa dùng Đức Mẹ để thực hiện đó. Thế thì chúng ta phải hiểu được rằng Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại vào ngày thứ mấy? Ngày thứ tám. Tức là chết ngày thứ sáu, chôn ngày thứ bảy và ngày thứ tám sống sống lại. Thế thì hôm nay ngày mùng 8 tháng 12, chúng ta để ý ngày mùng 8, giáo hội để chọn ngày mùng 8 để kính Đức Mẹ Hồ Diêm. Tại sao? Tại vì đến ngày 25 tháng 12 tới này là Đức Giêsu con Đức Ma con Thiên Chúa được sinh ra, phải không? Cho nên Đức Mẹ thực hiện lời hứa tin mừng là người mưu dị người nữ đạp nát đầu rắn, tức là thống trị ma quỷ sự dữ để cứu con người. Cho nên đến ngày 25 tháng 12 này, Đức Mẹ xin con Thiên Chúa cho loài người để cứu, nhưng mà loài người để giết. Đấy, loài người giết đi, con Thiên Chúa không bỏ tay. Ba ngày sau tới ngày thứ 8 trong tuần, ngày sống lại. Khi ngày sống lại là ngày toàn thắng sự dữ. Cho nên ngay cái mở đầu lời nguyện đầu lễ đó là Đức Mẹ là đấng được thừa hưởng trước công lao cứu chuộc của Chúa, đúng không? Đáng lẽ tất cả loài người thì chỉ được cứu độ sau khi Chúa Giêsu sinh, tức là ngày thứ 8, thì Đức Mẹ đã cũng được hướng nhờ cái hiệu quả này, cái sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu này, sự Đức Mẹ hướng nhờ cái chiến thắng phục sinh này, cho nên được hưởng trước mà Chúa gìn giữ Đức Mẹ cũng nhiều. Chúng ta cũng nhờ cái mầu nhiệm này được hưởng sau thôi. Mỗi ngày chúng ta đi lễ này là chúng ta được tham dự vào sự mầu nhiệm của Đức Mẹ với Chúa tha tội chúng ta. Nếu Chúa Giêsu không từ con Chúa sống lại, hay là nếu con Thiên Chúa không vào đời, Đức Mẹ đâu có được ơn vui nhận. Đức Mẹ được vui nhận hoàn toàn bởi Chúa. Cho nên nhớ là Đức Mẹ là người được hưởng trước, được gọi là tiên thường. Tiên thường là lễ trước, hưởng dùng trước cái ơn cứu độ mà Chúa thực hiện vào ngày thứ 8 sau khi ngày từ con Chúa sống lại. Ngày thứ 8, đó là lý do chúng ta thấy ngày mùng 8 tháng 12 ngày xã hội mừng Đức Mẹ vô nhiệm. Để rồi sao? Để rồi Giáng sinh này, Đức Mẹ trở nên mẫu cho chúng ta. Để chúng ta thanh tẩy tâm hồn mình bằng lời Chúa, bằng các bí tích giao hòa, bí tích thể, để tâm hồn chúng ta cũng đáng được Chúa ngự vào. Phải không? Chúa muốn ngự vào. Ngày xưa khi Đức Maria và Thánh Giuse theo lệnh của hoàng đế sai hộ khẩu từ miền Bắc đi xuống miền Nam, nhưng cái ngày đó là cái ngày Đức Mẹ đến ngày mà sinh con Thiên Chúa, Giuse dắt người bạn của mình vào thành Bethlehem, gõ từng căn nhà mà không mở cửa. Bởi vì sao? Tôi thấy ông bà này nghèo, nhà người ta giàu sang chẳng mấy đầu cơ mà phải. Ai mà cho ông bà nghèo thì vào đây bán tờ ré ở đây, ai chịu nổi, không có tiền nữa, không chắc. Phải không? Đó, tôi cứ ngước mắt nhìn trời, sẽ thấy mọi sự ở trên trời chẳng thiếu không gì. Phải không? Tôi không có thấy không? Thấy Chúa chưa? Đúng. Thấy Chúa cao cả không? Vô cùng cao cả. Vậy mà Đức Mẹ đặt con mình trong đám cỏ. Phải không? Tôi nghiệp. Cho nên chắc chắn là Chúa muốn chúng ta phải giống Đức Mẹ. Cho nên Chúa nói làm sao? Mẹ tôi và nhân tôi là những người nghe và thực hành lời Thiên Chúa, tức là nhân lên, nhân nhiều Maria lên, nhân nhiều Maria vô tội lên, nhờ nghe và thực hành lời Chúa, để Maria đã là cái cung lòng Thiên Chúa ngự, thì chúng ta cũng phải là nơi Chúa ngự. Đó là lý do mà chúng ta xác quyết được rằng chúng ta mừng Đức Mẹ vô nhiễm thì phải nhớ đến mình. Chúa cũng muốn mình được ơn ấy, đặc biệt khi chúng ta đi dự lễ được tham dự ở Đức Vô Nhiễm, vì chúng tha tội chúng ta. Và điểm sau cùng thứ ba là Thiên Chúa luôn luôn trung tín trong tình yêu của Ngài. Thiên Chúa luôn luôn đứng về phía con người để binh vực con người chống lại sự dữ. Như bài đọc tôi nhắc lại, Chúa đứng về phía Adam và Eva để chống lại Satan, bởi vì Ngài là Thiên Chúa tình yêu. Một Doanh chương 4:8. Ngài là Thiên Chúa tình yêu luôn luôn có trong hiện tại. Nơi Thiên Chúa không có quá khứ, không có tương lai, luôn luôn trong hiện tại, lúc nào Chúa cũng yêu. Cho nên những đã yêu là ban ơn, đúng không? Yêu là hành động. Người ta yêu nhau tự nhiên người ta có sáng kiến, đúng không? Để ý con, ta không yêu nhau ta không có làm gì hết. Còn yêu là tự nhiên có nhiều sáng kiến. Ông chồng mà yêu vợ này, cái này em đã giặt thế bây giờ anh giặt giúp em nhé, phải không? Đúng không? Thế ông có sáng kiến ông ấy thì giặt đồ cho bà à? Ta yếu như vậy, đúng không? Hôm nay anh sẽ làm cái này cho em, đúng không? Tất nhiên là yêu là cái thích làm, còn không yêu là nhớ mà, còn yêu là cứ đắp vào làm thôi. Mà thích làm cái này làm cái kia, đúng không? Đó. Cho nên việc làm cũng là biểu lộ tình yêu với đồng loại đấy. Người lười biếng là người trở nên gánh nặng cho mọi người. Chúa yêu thương, Chúa thích làm, Chúa luôn luôn làm là cái gì? Là ban ơn cho chúng ta, giúp chúng ta đứng về phía chúng ta chống lại ma quỷ, chống lại sự dữ, và ban ơn chúng ta dồi dào hơn lòng chúng ta mơ ước. Như bài đọc thứ hai chúng ta vừa mới nghe từ Ê-phê-sô chương 1 câu 3, câu 6 và câu 1, câu 12, chúng ta mặc khải cho ông Phao-lô để nói với chúng ta là Chúa yêu chúng ta như thế nào đấy. Ngài chia ân giáp phúc để chúng ta được hưởng muôn vàn ân phúc của Chúa Thánh Thần, cho ta biết chúc tụng Thiên Chúa là Cha thân phụ Đức Giêsu Kitô. Đấy, Ê-phê-sô 1 câu 3. Để trước thánh nhan Chúa ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Chúa Giêsu, vì Thiên Chúa đã chọn chúng ta trong Chúa Giêsu trước khi tạo thành vũ trụ. Trước khi tạo thành vũ trụ, Chúa đã có ý chọn con người trong Chúa Giêsu. Thế thì chúng ta phải hiểu rằng khi mầu nhiệm cứu độ không phải là một hành động chiếc lửa. Thế nào hành động chiếc lửa? Tức là Chúa không ngờ Chúa dựng nên con người vừa rồi nó xấu như vậy, rồi chúng phải đến Chúa cứu. Cái đó gọi là hành động chiếc lửa. Mà là Chúa đã muốn con người được vẹn toàn trong môi hai trước khi tạo thành vũ trụ. Con người chỉ hoàn hảo trong Giêsu, trong con một Thiên Chúa. Ý định này trước khi tạo thành vũ trụ, chứ mà là do phạm tội mà Chúa đến để cứu chúng ta đâu. Đó là cái ơn của Huệ thứ hai. Giêsu 1 câu 4. Ơn thứ ba là Thiên Chúa thể hiện lòng nhân ái của người để tiền định cho chúng ta được làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô. Tiền định rất là lòng nghĩa tử. Nghĩa tử là gì? Con nuôi thì gọi là nghĩa tử. Chúng ta được nuôi trong Chúa Giêsu thì gọi là nghĩa tử. Chứ chúng ta không phải là con Thiên Chúa giống như là Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đối với Chúa Cha, mà chúng ta là con Thiên Chúa với danh nghĩa này, nghĩa tử trong Giêsu, để chúng ta hằng ngợi khen ân sủng rằng người ân sủng này đã ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. Câu 5 câu 6. Và điểm ơn sau cùng cũng trong bài đọc này, Ê-phê-sô chương 1 câu 11 câu 12, chính trong Chúa Giêsu chúng ta được thừa hưởng cơ nghiệp thể theo dự định của Đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, khiến chúng ta là những người đặt niềm hy vọng vào Đức Kitô mà ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Đọc những cái ơn huệ nhờ mầu nhiệm vui hưởng hai nhập thể, nhờ Đức Maria là Eva trinh nữ cùng với Adam vô tội để xin chúng ta ra và ban những ơn dùng dồi dào như bài đọc chúng ta vừa nghe. Vấn đề cụ thể những ơn này chúng ta chỉ đón nhận một cách đầy đủ và trọn vẹn mỗi ngày chúng ta đi dự lễ. Bởi vì thứ nhất là trong cái mầu nhiệm Giáng sinh này, là đương nhiên là ai cũng nghĩ đến là ngày xưa Chúa đặt Đức Mẹ đặt Chúa Giêsu vào trong băng cỏ hôi tanh lắm. Tội nghiệp. Thì bây giờ ta phải hiểu Chúa muốn ngự vào lòng ta như người hai đã ngự vào trong cung đồng Đức Maria. Thì chúng ta phải đến nhà thờ đi dự lễ để được thanh tẩy, thì chúng ta mới là đền thờ của Thiên Chúa chứ. Thầy Phaolô sẽ quyết như vậy mà. Anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa. Chúa cư ngụ trong chúng ta. Ngài cư ngụ cho chúng ta để làm gì? Ngài dạy chúng ta biết yêu. Bởi vì Ngài đã được yêu. Yêu tức là yêu hết mọi người, đặc biệt yêu cả kẻ hại mình, để chính nhờ yêu kẻ mình, làm ơn cho kẻ mình, chúng ta được Chúa Giêsu gọi chúng ta đồng danh với Ngài ở Luca chương 6 câu 35, ai làm ơn cho kẻ thù nghịch mình, người đó là người được gọi là con đấng tối cao. Y như lời thiên thần nói với Đức Mẹ trong tin mừng, trong ngày truyền tin chúng tin mừng chúng ta vừa đọc, con bà là con đấng tối cao, Luca 1:32. Như vậy ngày truyền tin nói với Đức Mẹ, con Đức Mẹ là con đấng tối cao, thì chúng ta, Chúa cũng muốn chúng ta là con đấng tối cao một khi chúng ta biết yêu cả kẻ thù, Luca 6:35. Khi loài người biết yêu như vậy thì biết đồng thanh cất tiếng ca tụng Thiên Chúa, hát lên mừng Thiên Chúa một bài ca mới, vì Ngài đã thực hiện bao việc kỳ diệu. Thánh Vịnh 98 câu 1 đáp ca chúng ta phải đọc. Và ai ở trong Chúa Giêsu thì cùng với Sứ Thần Thiên Chúa mà nối dài bờ rộng lời ca tụng của Thiên Thần nói với Đức Mẹ trong ngày truyền tin, vui lên hỡi đầy ơn phúc, Chúa ở cùng ngươi. Amen.